Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư. Phẩm 38 Lễ Phật Hiện Ánh Sáng. Tập 448. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeth, Đại học Trinity St. David's, Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 28 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1000, dòng cuối cùng. A Di Đà Phật, ngự nơi tòa cao, uy đức vòi vọi, tướng hảo quang minh, thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh. Niệm lão trong phần chú giải. Đã dùng lời bạch thoại nói rõ đương thời hội chúng là chỉ lúc ấy, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, giảng kinh đến đoạn này, thì Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện tiền. Trước tiên thấy y báo. Đoạn tiếp theo này nói về chánh báo. Chánh báo là A Di Đà Phật cùng đại chúng Bồ Tát. Vì vậy, hội chúng lúc bấy giờ, tức đại chúng đang nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, đại chúng nghe kinh đều thấy được. Không phải chỉ một người thấy, thấy được thế giới Cực Lạc y báo, các thứ trang nghiêm, lại thấy được chánh báo A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh này là nói về chánh báo, phía trước đã nói về y báo. Công đức cao lớn, tướng hảo quang minh, thánh chúng vây quanh. A Di Đà Phật tại thế giới Cực Lạc đang giảng kinh thuyết pháp. Cảnh trạng của pháp hội ấy, những người tham dự đều thấy rõ. Làm chứng cho chúng ta. Kinh văn tiếp theo, ví như Tu Di Sơn Vương nhô lên khỏi mặt biển, rực rỡ chiếu sáng. Núi Tu Di là ngọn núi cao nhất trong thế giới. Không nằm trên địa cầu. Ngọn núi cao nhất trên địa cầu là dãy Himalaya. Đó là ở Nam Thiện Bộ Châu. Địa cầu của chúng ta chính là Nam Thiện Bộ Châu. Núi Tu Di là trung tâm của một tiểu thế giới. Cho nên, trong kinh nói, thông thường, A-la-hán thấy được, Bồ-Tát thấy được, còn phàm phu và chư thiên thì không thấy được. Dưới đây là ví dụ. Ví như Tu Di Sơn Vương nhô lên khỏi mặt biển rực rỡ chiếu sáng, núi Tu Di, còn gọi là Tu Di Sơn Vương, là một trong mười Sơn Vương. Chánh báo quang minh vô lượng. Cho nên nói là hiển hiện rực rỡ, chiếu sáng. A-di-đà Phật phóng quang, mọi người đều thấy. Hai đoạn kinh này, một là thuyết pháp, một là ví dụ, phải xem chung với nhau. Thanh tịnh, bình chánh, chẳng có tạp uế cùng các loài dị hình. Chỉ toàn là các báu trang nghiêm, thánh hiền cùng ở. Y báo là môi trường cư trú, chính là cực lạc thế giới. Bằng phẳng, rộng lớn, rộng rãi, bằng phẳng, ngay thẳng, thanh tịnh, an ổn. Cho nên gọi là thanh tịnh, bình chánh. Núi này không phải đất đá thế gian, như núi Himalaya, vẫn là do đất đá tạo thành. Còn cực lạc thế giới hiện ra cho chúng ta thấy hoàn toàn là do bốn loại báu hợp thành. Bốn báu là vàng, bạc, lưu ly. Mã não, sa cừ, thuần là bốn báu tạo thành. Súc cuộc tốt đẹp đến mức nào? Không thể diễn tả. Đó là thế giới của Phật. Cho nên nói, không có tạp uế. Tạp là bùn đất, đá, sỏi, dị loại là những thứ không cùng loại với bảy báu. Chỉ toàn là các báu trang nghiêm. Dùng câu này để hình dung cực lạc. thế giới Thanh Văn Bồ Tát cung kính vây quanh. Những bậc thánh này phàm là người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày đều vây quanh trước Phật, nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp. Vì vậy, tu học ở thế giới ấy thành tựu rất nhanh. Ở thế gian chúng ta, trong quá khứ, cho đến đời Thanh, trên địa cầu vẫn còn thánh hiền trụ thế. Hiện nay có hay không? Chúng ta tin là có. Nhưng người thường không thấy được. Nếu bị bạn thấy, thì bạn sẽ không còn được gặp lại họ nữa. Những việc này đều có ghi chép. Tứ đại danh sơn của Trung Hoa, trong Sơn Chí, đều có văn bản ghi lại. Xưa, có người lên núi, thấy Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Quán Âm Thế Chí, thật sự có người thấy. Địa Tạng Bồ Tát ở núi Cửu Hoa. Đó đều là chúng sinh có duyên với Phật. Người thấy được thì khởi tín tâm, tiếp tục tinh tấn. Nếu gặp được pháp môn tịnh độ, nhất định thành tựu. Đời trước chưa vãng sinh, đời này gặp được rồi, quyết định được sinh tịnh độ. Cho nên, thánh hiền cùng ở. Bồ Tát là thánh, A-la-hán là hiền. Cùng là cùng với A-di-đà Phật. Ý nói, những đại chúng này ở thế giới Cực Lạc tu hành học tập. Đoạn kinh tiếp theo. Hớn hở lễ niệm, tức là hoan hỷ. A Nan cùng chư Bồ Tát chúng đẳng đều đại hoan hỷ, hớn hở làm lễ, cúi đầu sát đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Trong chú giải nói rõ, A Nan cùng chư Bồ Tát chúng đẳng. A Nan là người đương cơ, người đang đối diện với Phật để nghe pháp, nên nêu tên ngài trước. Cùng chư Bồ Tát chúng đẳng là chỉ Bồ Tát, Thanh Văn, chư thiên, vân vân, các chúng. Trước khi vãng sinh thì không giống nhau. Thiên nhân, vân vân, các chúng, vân vân, tức là chúng sinh trong sáu đường. Có súc sinh, vạn sinh không? Có. Có ngạ quỷ, vạn sinh không? Có. La sát, Atula đều có. Thiện ác đều vậy. Người thiện vãng sinh thì không nghi ngờ. Người ác vì sao vãng sinh được? Người ác thật sự sám hối, về sau không tái phạm nữa. Niệm cuối cùng là chánh niệm. Không nghi. Không xen tạp. Chí thành cảm thông. Chỉ một tiếng A-di-đà Phật liền có thể vãng sinh. Trong 48 đại nguyện. Nguyện thứ 18 nói rất rõ. Ngũ nghịch, thập ác. Nói cách khác, người cả đời không ác gì không làm. Nhưng lúc lâm chung biết mình sai. Biết mình có lỗi. Với cha mẹ, sư trưởng, thân bằng quyến thuộc. Tin chắc Tây Phương Tịnh Độ thật sự tồn tại. Thật sự phát nguyện cầu sinh. Cuối cùng niệm được một câu A-di-đà Phật đều được vãng sinh. Việc này có ghi trong Vãng Sinh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Chúng ta nghe rồi, được khích lệ rất lớn, mong rằng đời này quyết không uổng qua. Những người đã làm nhiều việc xấu ác muốn học theo cách này, dù quá khứ đã làm nhiều việc xấu ác đến mấy cũng không sao. Chỉ cần thật sự sám hối thì vẫn có thể vãng sinh. Vãng sinh về thế giới cực lạc. Hoàn toàn đúng như trong kinh nói. Không thể chờ. Phải thật làm. Chúng ta tiếp tục xem bên dưới. Đại chúng dự hội được ân thấy điềm lành, thấy y báo, chánh báo trang nghiêm của cực lạc. Các tướng lành đầy đủ vì vậy, hoan hỷ hớn hở, đều năm vóc sát đất, chí thành xưng niệm, Nam Mô A Di Đà, Tam Miệu Tam Phật Đà. Tam Miệu Tam Phật Đà là dịch âm tiếng Phạn. Dịch cũ là chánh biến tri. Chánh là chân thật, không phải tà đạo. Biến tri là không gì không biết. Theo cách dịch mới là đẳng chánh giác, dịch cũ, dịch mới. Phân biệt thế nào? Trước Ngài Huyền Trang gọi là dịch cũ. Từ Ngài Huyền Trang trở về sau gọi là dịch mới. Đẳng là bình đẳng. Bình đẳng với chánh giác. Mà chánh giác là Như Lai. Đôi khi xem kinh văn, Đôi khi chỉ A-la-hán là chánh giác. Như chỗ này nói đến tam miệu tam Phật Đà. Âm tam này dịch sang tiếng Trung có nghĩa là chánh. Miệu là đẳng. Tam miệu là chánh đẳng. Tam Phật Đà là chánh giác. Tam Phật Đà hoặc là tam Bồ Đề. Bồ Đề cũng là giác. Phật Đà cũng là giác, chánh giác. Tam miệu tam Phật Đà. Đó là danh hiệu thứ ba trong 10 danh hiệu của Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà tam miệu tam Phật Đà chính là Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta niệm ngày nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng Phạn là tam miệu tam Phật Đà. Dưới đây chúng ta tiếp tục xem sáu cõi chúng sinh đều được nhờ ân đức. Đoạn nhỏ thứ nhất, thấy ánh sáng dứt khổ não khởi tu thiện, thấy Phật quang. Mọi khổ nạn thế gian đều biến mất. Tâm niệm tu thiện liền khởi lên. Chúng ta xem kinh văn. Chư thiên nhân dân là chỉ cho chúng sinh trong thiên đạo và nhân đạo của lục đạo. Tiếp theo là súc sinh đạo, cho đến bò bay xuẩn động, tức là súc sinh đạo. Thấy ánh sáng này, ba đường này chúng sinh thấy được Phật quang, thì tất cả thống khổ đều dứt. Đúng như kinh thường nói, lìa khổ được vui. Thật sự lìa khổ. Hết thảy ưu não, không thứ gì chẳng giải thoát. Tất cả những điều lo lắng, phiền não đều không còn nữa. Phía sau câu này, niệm lão dẫn phẩm quang minh biến chiếu nói, nếu ở nơi tam đồ cực khổ thấy được quang minh này đều được dừng nghỉ. Đoạn kinh này chúng ta phải ghi nhớ. Chúng sinh ác đạo làm sao thấy được tướng lành này? Thật ra tướng lành không sinh, không diệt, không lúc nào không có, không nơi nào không hiện. Vì vậy, Thanh Văn Bồ Tát thường thấy, đây là thật. Chỉ vì phàm phu lục đạo, nghiệp chướng quá nặng, nên đem các tướng lành ấy chuyển thành những gì phàm phu nhìn thấy. Giống như thế giới này của chúng ta, cõi uế độ, chân tướng không thấy được, chỉ thấy vọng tướng. Việc này trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều. khi thấy Phật tướng, thấy Phật quang, thấy thế giới cực lạc, thì thật sự vọng tưởng không còn, tạp niệm không còn, phân biệt không còn, chấp trước không còn, tâm được an lạc. Tất cả đều từ tâm làm thiện, hoan hỷ khoái lạc. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu nói, nếu ở nơi tam đồ cực khổ, thấy quang minh này đều được dừng nghỉ. Vì vậy, nói đến bò bay xuẩn động, tức súc sinh đạo thấy được ánh sáng này. Thì mọi bệnh khổ đều dứt. Tất cả ưu não đều biến mất, gọi là được giải thoát. Dưới đây, chúng ta lại xem tiếp. Nhạc trời không đánh mà tự vang. Những nhạc khí như chuông, khánh, cầm, sắt, không hầu chẳng đánh tự nhiên phát ra ngũ âm. Tức là nghe thấy âm nhạc. Nghe thấy âm nhạc rồi, nhưng không thấy ai diễn tấu. Có người thấy nhạc khí ở trên không trung. Có người không thấy, chỉ nghe âm thanh. Đó gọi là gì? Là cảm ứng. Câu cuối cùng. Chẳng đánh, tự nhiên phát ra ngũ âm. Năm âm này chính là giao hưởng của chúng ta ngày nay. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Chư thiên, nhân dân trong các cõi Phật đều cầm hương hoa đến trên hư không rải xuống cúng dường. Mười phương thiên nhân đến rải hoa hương đều biểu thị tướng thù thắng an vui. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão trong kinh nói tường tận các tướng lăng, như thấy Phật, thấy ánh sáng, thấy cõi nước, vân vân. Có người cho là chấp tướng. Tiếc rằng họ chưa hiểu sự vi diệu của Tịnh Tông. Trong các kinh Đại Thừa, sợ nhất là chấp tướng. Chấp là chấp trước. Chấp trước cái tướng này là có thật. Chấp trước cái tướng này là do tôi thấy. Như vậy là sai rồi. Đây gọi là phàm phu. Phàm phu không giống với Phật, Bồ Tát. Phải nhớ, phàm phu thấy sắc, nghe tiếng, tức lục căn đối lục trần. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý khởi vọng tưởng. Thứ sáu là ý thức, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, gọi là lục đạo phàm phu. Phật trong kinh nói với chúng ta, A-la-hán sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, thấy rất rõ ràng, nghe rõ ràng, mọi thứ đều minh bạch, không chấp trước. Chính là nói không chấp tướng. A-la-hán, chấp tướng thì sinh phiền não, không chấp tướng thì không có phiền não. Vì sao? Vì biết tướng là giả. Thấy rõ những cảnh giới sáu trần hiện tại. Nó giống như cảnh giới trong mộng. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Tỉnh mộng rồi, không không cả đại thiên, A-la-hán đã giác ngộ. Biết tướng ấy không phải thật. Ngày nay, theo như những phát hiện của các nhà vật lý lượng tử cho chúng ta biết, hiện tượng vật chất là giả, không phải thật. Họ kết luận rằng căn bản không có vật chất thật sự tồn tại trong vũ trụ này. Điều này hoàn toàn tương đồng với Đại Thừa Phật Pháp. Trong Kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp, tức cảnh giới sáu trần, nhất thiết pháp, vô sở hữu tất cánh không, bất khả đắc. Ai thấy được? Bồ Tát thấy được. Cho nên, Bồ Tát thấy cảnh giới này không phân biệt, không chấp trước. Không những không chấp trước mà cũng không phân biệt Bồ Tát. Như thế nào? Vẫn còn khởi tâm động niệm. Phật cao hơn Bồ Tát. Lục căn của Phật tiếp xúc với lục trần. Không khởi tâm, không động niệm. Dĩ nhiên không phân biệt, không chấp trước. Phật, Bồ Tát, A-la-hán phân biệt như vậy. Cấp bậc khác nhau. Mê ngộ khác nhau. Chúng ta ngày nay không bằng A-la-hán. A-la-hán không chấp trước, còn chúng ta thì có. Có thích, có ghét, có muốn được, có bài xích. Những thứ đó gọi là gì? Đều gọi là phiền não, đều là nghiệp, là tạo nghiệp. Trong phiền não có thiện ác. Thiện nghiệp cảm ba đường lành. Ác nghiệp cảm ba đường ác. Nhưng thật ra, nhân quả nghiệp báo này cũng không thật. Khi nào mới biết? Khi đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh thì liền biết. Biết điều gì? Tất cả pháp đều không. Rốt ráo không thể có được. Phàm phu, vì phân biệt, chấp trước, nên Phật tùy thuận mà giáo hóa, dùng những pháp giả ấy. Giống như dỗ trẻ con, phàm phu ngu si, không có trí tuệ. Nên Phật giảng cho chúng ta nghe những điều này gọi là thế gian pháp. Sau khi giác ngộ rồi, Phật nói xuất thế gian pháp. tức là nói cho chúng ta biết nhất thiết pháp không, vô sở hữu, bất khả đắc, đó mới là lời chân thật. Chính chúng ta, nếu có thể nghe lời liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì tốt rồi, bạn đã thành tựu. Nếu không thể, vậy vì sao không thể? Vì phiền não tập khí quá nặng. Nghe 10 lần, nghe 100 lần, nghe 1000 lần vẫn chấp trước, vẫn phân biệt. Điều này là thật, không phải giả. Trong hàng đồng học của chúng ta, có người đọc kinh Vô Lượng Thọ hơn 3000 lần, hơn 6000 lần, thậm chí 10000 lần. Vậy mà vẫn còn chấp tướng. Có thể thấy rằng không chấp tướng thật là khó. Nếu có thể buông vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì 84000 pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng đều có thành tựu, đều có thể thành vô thượng đạo. Nếu không làm được, thì Phật đặc biệt từ bi, thương xót chúng ta, giúp đỡ chúng ta, dạy chúng ta tu pháp môn niệm Phật. Chỉ cần tín nguyện trì danh, bao giờ có hiệu quả? Từ sáng đến tối, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà-phật. Có danh hiệu A-di-đà-phật thì tốt. Không có danh hiệu, có hình tượng A-di-đà-phật cũng được. Trong kinh Thập Lục Quán, dạy quán tượng niệm Phật. Vì vậy, thờ Phật tượng phải biết chỉ thờ một tôn tượng. Thờ quá nhiều thì tâm bị phân tán. Một tôn tượng thì chuyên chú. Đi đến đâu cũng chỉ một tôn tượng ấy. Ngày nay thuận tiện hơn, có thể chụp ảnh. Tượng Phật khó mang theo, ảnh thì dễ mang theo. So với người xưa thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, ảnh là ảnh màu, luôn mang bên mình, không rời, niệm Phật không gián đoạn. Trong tâm luôn có niệm Phật, ngoài niệm ấy ra không còn niệm nào khác, tất cả đều buông xuống, dần dần đắc tam muội. Niệm Phật tam muội hiện tiền, bạn thật sự thấy Phật, ngày ngày nghĩ Phật. Phật từ đâu đến? Từ tâm nghĩ mà đến. Không nghĩ thì không đến, nghĩ thì liền đến. Pháp môn Tịnh Tông là hữu tướng, chỉ phương lập tướng. Phương là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tướng là A-di-đà Phật, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Đoạn kinh văn dài phía trước đều là tướng. Y báo là Cực Lạc thế giới. Chánh báo là cảnh thù thắng mà A-di-đà Phật thuyết pháp trong Pháp hội. Chúng ta xem tiếp phía dưới. Đáng tiếc họ chưa biết hiệu dụng của Tịnh Tông, cốt ở ngay nơi tướng mà chính là đạo, ngay nơi sự mà là chân. Đây là sự thù thắng vô cùng, phương tiện vô cùng của tịnh độ. Cho nên, không cần gạt bỏ tướng để cầu đạo. Phải đem tướng này diệt mất. Thiền Tông không cho chấp tướng. Thiên thai, hiền thủ cũng phải buông tướng mới thấy được chân. Tịnh Tông thì không như vậy. Trong mộng thấy tướng là thật. Trong định thấy tướng cũng là thật. Vì vậy, không cần lìa sự để thấy chân. Không cần phá tướng để cầu đạo. Vả lại, kinh này thuần là cảnh giới, sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Một hoa, một hương đều là châu báu trong lưới Đế Thích. Có kinh nói một hoa, một trần. Trần là bụi, còn nhỏ hơn bụi nữa. Thật ra, không gì chẳng phải châu báu trong lưới Đế Thích, dùng lưới Đế Thích để biểu thị tự tánh. Đế là Đế Thích Thiên, tức trời Đao Lợi, lưới báu nơi cung trời Đao Lợi. Phật thường dùng ví dụ này, vô cùng tráng lệ. Nhân gian ngày nay cũng có thể làm tương tự. Những buổi lễ lớn, hội trường được trang trí rất trang nghiêm. Cho nên, một hoa, một hương đều là châu báu trong lưới Đế Thích. Mỗi mỗi viên minh, viên là viên mãn, minh là quang minh. Mỗi mỗi thắng diệu, mọi thứ đều viên mãn, mọi thứ đều thù thắng. Mọi thứ đều diệu hảo, mỗi mỗi đều là toàn thể của nhất chân pháp giới. Hai chữ toàn thể này đặc biệt quan trọng. Toàn thể đến mức nào? Ngày nay nói vật chất nhỏ nhất là nguyên tử. Nguyên tử chưa phải nhỏ nhất. Còn có hạt hạ nguyên tử cơ bản. Hay nói đến lượng tử. Dường như không có gì nhỏ hơn lượng tử. Trong mỗi lượng tử đều có một vũ trụ viên mãn. Nói cho chúng ta biết chân tướng trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Không tìm được lớn nhỏ. Không có đối lập. Hoàn toàn là một thể. Nhỏ chứa lớn, lớn chứa nhỏ. Lớn chứa nhỏ thì dễ hiểu, nhỏ chứa lớn thì khó hiểu. Cho đến ngày nay, khoa học phát triển, dùng thiết bị khoa học có thể quan sát được, như kỹ thuật chụp ảnh photography, chính là nhỏ mà có lớn. Cắt một tấm ảnh thành những mảnh rất nhỏ, đặt dưới ánh laser. Thứ bạn nhìn thấy được vẫn là ảnh hoàn chỉnh. là một tấm ảnh hoàn chỉnh. Mỗi mỗi tấm đều hoàn chỉnh. Khoa học đã tìm được chứng cứ này. Trong nhỏ có lớn. Vì vậy, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Lớn nhỏ không hai. Không có lớn, không có nhỏ. Lớn nhỏ là ảo giác. Không phải chân tướng. Chân tướng ngay cả không có, cũng không tồn tại. Không thể nói nó là không. Không thể nói nó là có. Cũng có thể nói là có. Cũng có thể nói là không. Vi diệu nên gọi là bất khả tư nghị. Tư là gì? Không thể nghĩ. Bạn không thể nghĩ được. Nghị là gì? Là thảo luận, nói năng. Bạn không thể nói. Không thể diễn tả. Trong toàn bộ vũ trụ, tất cả pháp không có thật, giả. Không có lớn, nhỏ. Không có tốt, xấu. Thậm chí không có thiện, ác. Có Phật, Bồ Tát không? Không có. Phật, Bồ Tát, chúng ta nói thập pháp giới cao nhất là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, dưới là sáu cõi chúng sanh, có không? Không có. Không có, cũng không có. Mọi thứ đều là toàn thể của nhất chân pháp giới. Vì vậy Thiền Tông, Niêm Hoa Vi Tiếu, cầm một đóa hoa, một chiếc lá, để biểu thị. Đó là gì? Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ pháp giới, toàn thể. Nhập bất nhị pháp môn. Viên minh cụ đức, bất khả tư nghị. Viên là viên mãn. Minh là quang minh. Đầy đủ vạn đức, vạn năng. Chữ vạn không phải số đếm. Hàm ý là vô biên. Chúng ta nói vô lượng vô biên là ý này. Không thể nào suy nghĩ. Không thể nào nói. Bàn là bàn luận. Bạn đem suy nghĩ, bàn luận đều buông xả. Bạn liền thấy. Thấy cảnh giới này gọi là thành Phật. Thấy được viên minh cụ đức. Thấy được cụ đức, viên minh còn kém một chút. Là Bồ Tát. Viên minh cụ đức hoàn toàn mê muội là phàm phu. Tiếp theo, hai cõi đều thấy nhau. Đoạn thứ nhất, cõi này thấy cõi kia. Này là chúng ta, kia là thế giới phương khác. Bạn xem trong kinh nói, lúc bấy giờ, thế giới cực lạc ở phương Tây vượt quay trăm ngàn câu chi na do tha cõi nước. Nhưng do oai lực của Phật, nên giống như đối ngay trước mắt, như Tịnh Thiên Nhãn thấy trong vòng một tầm, niệm lão có chú giải. Ở phương Tây vượt qua 100.000 câu China do tha cõi nước, phía trước đã có chú giải. Chúng tôi nhắc lại ý này. Bạn thấy được ở phía Tây của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thấy rất nhiều cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên. Vũ trụ này, thế giới này, từ đâu đến? Trong Đại Thừa có câu, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tức là do tâm biến hiện. Tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Vọng tâm là vọng tưởng. Vọng tưởng không có năng lực. Phạm vi nhỏ. Chân tâm thì không có niệm. Năm câu Đại sư Huệ Năng nói khi khai ngộ là mô tả chân tâm. Chân tâm là gì? Thứ nhất, thanh tịnh. Không nhiễm ô. Thứ hai, không sinh, không diệt. Thứ ba, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức, ngày nay gọi là vô lượng năng lượng. Thứ tư, như như bất động. Chân tâm chưa từng động. Câu cuối cùng, có thể sinh ra vạn pháp. Khi thấy được chân tâm, thì liền hiện ra 100.000 câu China do tha cõi nước. Thấy Tây Phương của Tây Phương, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Toàn bộ hiện tượng của vũ trụ đều thấy rõ. Chúng ta xem chú giải của niệm lão, Cực Lạc không rời tự tâm, đó là lý. Thấy được đạo lý này, chính là điều tông môn thường nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Luôn có lý. Bên ngoài là sự. Có lý thì có sự. Có sự thì nhất định có lý. Lý và sự là hai mặt của một thể. Cực Lạc không rời tự tâm. Hiện tại chúng ta có rời tự tâm không? Không. Vạn pháp không rời tự tâm, đó là lý. Cho nên, chúng ta phải biết, phải hiểu, toàn bộ vạn pháp là do tâm chúng ta biến hiện ra, cùng một tự tánh, cùng một đạo lý. Vì vậy là một thể, không phải một nhà. Một nhà thì thân thể còn khác nhau. Toàn bộ vũ trụ và ta là một thể. Đây là khái niệm quan trọng nhất của Phật Pháp. Bảo chứng quả là chứng điều gì? Chính là chứng minh rằng toàn bộ vũ trụ và chính mình là một thể. Gọi là chứng đạo. Khi thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, tâm đại từ đại bi tự nhiên lưu xuất đã là một thể. Trong một thể này còn nhiều phần tiêu cực, còn nhiều khổ nạn. Làm sao giúp họ giác ngộ, giúp vô điều kiện. Vì là một thể, thì còn điều kiện gì nữa? Chỉ có toàn tâm toàn lực quan tâm nhau. Cho nên gọi là pháp môn bất nhị. Vượt qua Tây Phương trăm nghìn câu chi na do tha cõi nước, đó là sự. Câu trước nói lý, cực lạc không rời tự tâm. Trăm nghìn câu chi na do tha cõi nước là sự, nhưng cũng không rời tự tâm. Phật Pháp Đại Thừa nói gì? Chỉ nói một việc này. Chỉ nói đạo lý này. Khi đã hiểu rõ, thật sự hiểu rõ, đã khẳng định, không còn nghi ngờ. Chân tâm liền hiện tiền. Dùng chân tâm là Phật, Bồ Tát, dùng vọng tâm là chúng sinh trong lục đạo. Vọng tâm là khởi tâm động niệm. Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước dùng vọng tâm. Thì vĩnh viễn không thấy chân tâm. Dùng chân tâm thì hiểu rõ tất cả. Gọi là thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên, lý sự vô ngại. Trong lý có sự, trong sự có lý. Do đó, mười vạn ức đường ngay trước mắt. Vì thế, Quán Kinh nói, A-di-đà Phật không ở xa. Mười vạn ức cõi Phật có đáng gì? Khoảng cách rất gần. Khoảng cách là giả, không có khoảng cách. Toàn bộ vũ trụ là một thể. Thời gian và không gian đều là giả. Không có thời gian, không có trước sau, không có không gian, không có đây kia. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta thấy họ, họ cũng thấy chúng ta. Chúng sinh trong vô lượng vô biên, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhìn về phương đông, cũng thấy chúng ta, phía đông của Cực Lạc, còn vô số cõi Phật nữa. Bao nhiêu? Không giới hạn, không con số, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên. Đây là chân tướng sự thật. Hiểu rõ rồi. Nói là người một nhà còn quá xa. Mười phương ba đời chư Phật đồng chung một pháp thân. Đây là sự thật. Chúng ta nhập vào cảnh giới này. Đồng chung một pháp thân. Hiện tại chúng ta chưa chứng đắc, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Chúng ta phải biết ơn. Giống như hội chúng khi ấy, hội chúng xúc động. Phật lực gia trì. Tịnh uế hai cõi cùng hiện trước mắt, như tịnh thiên nhãn thấy trong vòng một tầm. Nhìn thấy rõ ràng, minh bạch, là một thể đáng quý. Chúng ta tại sao làm việc này? Bởi vì là một thể, giúp tất cả chúng sinh trở về một thể. Như vậy là đúng. Đây chính là Phật Bồ Tát độ chúng sinh. Hôm nay, thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.